Hạt giống âm thầm. Một câu chuyện có thật kể về nguồn gốc của một khu rừng như sau. Một ông lão người Pháp nọ, sau khi vợ qua đời, đã mang theo đứa con trai duy nhất của ông đến một vùng đất khô cằn nhất ở miền Trung nước Pháp để lập nghiệp. Thật ra, người đàn ông chỉ muốn quên đi cái quá khứ quá khó khăn, vất vả của mình. Miền đất khô cằn nơi ông đặt chân đến còn vỏn vẹn 5 ngôi làng nhỏ, với rất ít dân cư sống trong căn nhà siêu vẹo đổ nát. Đa số đã bỏ đi đến những thành phố lớn để tìm công ăn việc làm. Ông lão trên 60 tuổi đưa mắt nhìn khung cảnh chung quanh và đi đến kết luận như sau: nếu không có cây cối thì chỉ trong một thời gian ngắn, cả vùng này sẽ trở thành sa mạc hoang vu. Sau khi đã dọn chỗ cho đàn cừu và một số gia súc khác, ông lão bắt đầu đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt từng hạt rẻ. Ông lựa những hạt tốt để gieo, ngâm vào đất. Khi mặt trời vừa lên, ông dùng một thanh sắt nhọn moi những lỗ nhỏ và đặt cứ mỗi lỗ một hạt rẻ. Ngày ngày như thế, trong liên tiếp 3 năm, ông lão đã trồng được tất cả 100.000 cây rẻ con. Ông hy vọng rằng cũng phải có ít nhất là 10.000 cây còn sống sót. Ông cũng hy vọng rằng Chúa sẽ cho ông sống thêm vài năm để làm cho xong công tác trồng cây này. Ông qua đời năm 1947, hưởng thọ 89 tuổi. Từ những hạt rẻ ông đã cặm cụi moi từng lỗ bỏ vào, bây giờ nước Pháp đã có một trong những khu rừng đẹp nhất thế giới. Trong 3 khóm rừng, mỗi khóm dài 1 km, rộng 3 km, những cây rẻ xinh tươi, to lớn đã có mặt để chứa được nước mưa, làm cho cây cối xung quanh được xanh tươi và biến khu đồi khô cằn ngày xưa thành những dòng suối róc rách. Chim chóc đã trở lại, sự sống cũng bắt đầu chớm nở. Dân chúng từ từ trở về ngôi làng cũ, xây nhà làm lại cuộc đời. Sức sống của thiên nhiên thường giúp cho con người bớt cô đơn. Đồng ruộng cây cối xanh tươi, tiếng chim ca hót thường khơi dậy niềm vui sống trong lòng người. Đó là lý do khiến cho những người còn sống nơi thôn dã vẫn có một tâm hồn thanh thản và lạc quan, vui sống hơn là người ở thành thị. Lớn lên ở thôn quê, chứng kiến cảnh gieo trồng của người nông dân, Đức Giê-xu đã mượn những hình ảnh của những sinh hoạt thôn dã ấy để nói về nước trời. Một trong những dụ ngôn đầu tiên của Đức Giê-xu đó là dụ ngôn người gieo giống. Người gieo giống nào cũng có niềm tin và sự lạc quan. Gieo giống vào lòng đất là đặt tất cả niềm tin tưởng phó thác của mình vào thiên nhiên. Có hạt rơi xuống đất tốt, có hạt rơi trên vệ đường, có hạt rơi trong bụi gai, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vụ mùa tươi tốt. Nước trời giống như người kia ra đi gieo giống. Sự hiện diện của giáo hội là dấu chỉ của niềm hy vọng. Có những hạt giống rơi vào lòng đất, có hạt rơi trên vệ đường, có hạt rơi trong bụi gai, có những kết quả trông thấy, có những âm thầm đau khổ, có những bất hại khó chịu, nhưng cuối cùng tin mừng Đức Kitô vẫn tồn tại và sinh nhiều hoa trái của niềm hy vọng. Trong hoạt động tích cực hay trong âm thầm gieo vải bằng những đau khổ từng ngày, tất cả mọi người Kitô hữu được mời gọi để gieo rắc niềm hy vọng. Trên những mảnh đất của khô cằn tình người, họ được Đức Kitô kêu mời trồng tỉa từng hạt giống của tình yêu thương. Trên những mảnh đất khô cằn tin yêu, họ được Đức Kitô kêu mời gieo rắc niềm hy vọng. Từng giây, từng phút, từng ngày và từng năm. Họ tin tưởng rằng sức sống sẽ bừng dậy, yêu thương sẽ trổ bông. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin tưởng lạc quan của người gieo giống. Trong muôn ngàn đau khổ, vất vả gieo giống, xin cho hạt giống của tin yêu và hy vọng được nảy mầm và mang lại nhiều hoa trái trên quê hương thân yêu của chúng con. Amen.